Và để mở đầu chương trình, Mỹ Linh và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Chiều ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính cùng một số quan chức đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Khánh Hòa. Truyền thông quốc doanh rầm rộ tường thuật sự kiện này, đồng thời ca ngợi sự dũng cảm và hy sinh của 64 chiến sĩ hải quân trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, nhưng không dám nêu đích danh kẻ xâm lược, mà viết là người nước ngoài. Một vài tờ báo sau đó đã sửa lại thành Trung Quốc sau khi bị công luận phê phán. Chỉ một ngày sau sự kiện đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Phạm Minh Chính hôm 14 tháng 3 đã tuyên bố là phải xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một blogger ẩn danh trong nước nói rằng đây vẫn chỉ là trò mỹ dân rẻ tiền và Việt Cộng thì không bao giờ thay đổi chính sách quy hàng trước Tàu Cộng.
Phóng viên chiến trường và là nhà làm phim tài năng người Mỹ Brent Reynolds vừa bị quân Nga bắn chết hôm qua 13 tháng 3 khi ông đang tác nghiệp ở Irpin, ngoại ô của thủ đô Kiev. Hai đồng nghiệp của Reynolds thoát chết, trong đó có nhà báo John Arredondo hiện được điều trị tại một bệnh viện ở Kiev. Andrei Nebito, chánh sở cảnh sát khu vực của Kiev, cho biết Brent Reynolds bị quân Nga bắn vào đầu. Trên Facebook cá nhân, Andrei Nebito post hình thẻ nhà báo do hãng The New York Times cấp lẫn tử thi Brent Reynolds sau khi ông bị bắn chết. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói rằng tin về cái chết của Reynolds là sốc và kinh hoàng, rằng Mỹ và đồng minh sẽ đáp trả thích đáng. Nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã lên án Nga gây ra cái chết của Reynolds và ca ngợi sự hy sinh dũng cảm của ông. New York Times cho biết Reynolds từng làm việc cho tờ báo của họ nhiều năm trước, nhưng lần này ông tác nghiệp độc lập hoặc cho tờ báo nào khác, chứ không phải được giao nhiệm vụ trực tiếp từ New York Times. Reynolds là thành viên của tổ chức báo chí Niveman tại Đại học Harvard từ năm 2018 đến năm 2019. Ông là phóng viên chiến trường lừng lẫy từng có mặt tại nhiều điểm nóng toàn cầu hai thập niên qua, trong đó có Iraq, Afghanistan và Ai Cập.
Giới chức địa phương cho biết Mariupol, một thành phố miền đông nam Ukraine, thành phố này đã phải hứng chịu hơn 20 đợt không kích của Nga vào cuối tuần. Hiện thức ăn và nước uống cho người dân đã cạn kiệt, trong khi đó khoảng 35 người chết và 134 người bị thương sau khi quân Nga bắn hỏa tiễn vào căn cứ quân sự ở miền Tây Ukraine. Hơn 2 triệu rưỡi người dân, tương đương 6% dân số Ukraine, đã di tản sang các nước láng giềng, lánh nạn. Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền và nhiều chính phủ trên thế giới cảnh báo về thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Hàng ngàn người dân ở Kherson đang mang theo cờ Ukraine xuống đường biểu tình phản đối sự chiếm đóng của Nga. Họ mang theo khẩu hiệu Kherson là của Ukraine. Tổng thống Zelensky tố cáo Nga đang tìm cách thiết lập những nước Cộng hòa giả hiệu tại những vùng mà họ đã chiếm giữ. Ông kêu gọi các khu vực bị quân Nga chiếm đóng như Kherson không lặp lại bài học đáng buồn như Donetsk và Luhansk.
Với 170.000 người bị nhiễm dịch Vũ Hán được ghi nhận vào hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 3, tổng số tại Việt Nam trong 2 năm qua đã vượt qua mốc 6 triệu người, với hơn 40.000 người tử vong. Trong mấy ngày qua, thủ đô Hà Nội cũng vọt qua mặt Sài Gòn về số người bị nhiễm dịch, lên đến hơn 800.000, trong khi Sài Gòn là 580.000 người, đa số là đến từ đợt dịch thứ tư bộc phát vào cuối tháng 4 năm ngoái. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, trong mấy ngày qua, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung có số người bị nhiễm từ vài ngàn mỗi ngày, trong khi nhiều tỉnh thành ở miền Nam chỉ ở mức vài chục hay vài trăm. Trung bình số người bị nhiễm mỗi ngày ở Việt Nam trong tuần qua là 163.000 và số tử vong là 82 người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cách chức hai trùm cơ quan tình báo Nga và quản thúc tại gia với cáo buộc đã đánh giá sai sức chiến đấu của quân đội Ukraine. Hơn 20 nhân viên tình báo khác cũng đang bị điều tra. Hai quan chức cao cấp bị thanh trừng là Sergei Bersada, 68 tuổi, người cầm đầu ban đối ngoại của cơ quan tình báo FSB, cùng với người phó ban là Anatoly Bulyut. Theo nhận định của giới quan sát viên, thì hai quan chức nói trên bị kết tội báo cáo láo về sức mạnh của quân đội Ukraine, khiến chiến dịch xâm lăng Ukraine của ông Putin bị thất bại. Tuy nhiên, giới chức Nga tuyên bố là những quan chức nói trên bị bắt giam để điều tra về cáo buộc biển thủ ngân khoản dành cho các hoạt động lật đổ chính phủ Ukraine.